Phật nói chúng sanh có Phật tánh cũng không phải là hư vọng, mà nói không có Phật tánh cũng không phải là hư vọng. Nếu trường hợp mình có số định như đoạn trước, ngài Sư Tử Thắng là nói là quyết định có Phật tánh cũng như là trong sửa quyết định cái chức lạc, thì Đức Phật nói là không có. Còn nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa là Phật tánh, nếu mình không tu thì không có, không hiện, thì Đức Phật nói mình có Phật tánh, ráng mình tu thì rồi sẽ thấy. Đến đây thì Bồ Tát Sư Tử Thắng ngài nghe Phật nói như vậy, thì ngài nói là như vậy thì chúng sanh không có Phật tánh sao? Mà nếu chúng sanh không có Phật tánh thì làm sao mà thành được vô thượng Bồ Đề? Bởi vì Phật nói rằng không trong sữa không có tức là, thì cũng như trong chúng sanh không có Phật tánh, thì ngài mới đâm ra cái nghi này. Thì Đức Phật trả lời: do chánh nhân đang khiến chúng sanh được vô thượng Bồ Đề, vì là chánh nhân chính là Phật tánh. Thì như vậy Đức Phật đâu có từ chối rằng nó không có Phật tánh, mà đều chỉ chấp nhận rằng Phật tánh là chánh nhân, mà muốn hiển lộ được Phật tánh đó thì cần phải có duyên nhân. Chứ còn nếu mà nói rằng quyết định có Phật tánh rồi sẽ thành Phật thì cái đó không được. Mà Thế Tôn, nếu hộp ni câu đà không có cây ni câu đà, tại sao gọi là hộp ni câu đà mà chẳng gọi hộp là hộp khi đà lá? Cũng như mình nói theo Việt Nam mình cho dễ hiểu, nói rằng hộp cam quyết định không có cây cam, thì tại sao mà không nói à? Thì hộp ổi, tại sao không nói là hộp ổi? Nếu hộp cam không có cây cam thì có hộp ổi cũng không có cây cam, thì như vậy hộp ổi cũng gọi là hộp cam cũng được gọi là hộp ổi, vì hộp cam không có thể là cây cam, không thể không có cây cam, thì hộp ổi cũng không có cây cam, phải không? Cho nên hộp cam cũng có thể gọi là hộp ổi. Nhưng tại vì ngài cố định hàng trăm hộp ni câu đà có cây ni câu đà, tại ngài cố định như vậy cho nên Phật nói không chấp nhận cái điều đó. Cũng như nói là trong chúng sanh có Phật tánh quả quyết có sẵn, Phật tánh quyết định có, cũng như trong hộp ni câu đà quyết định có cây ni câu đà, Phật không chịu đó. Ngài giải thích thêm: mà Thế Tôn, như họ Cù Đàm chẳng được gọi là họ A Kỳ Gia, họ A Kỳ Gia lại chẳng được gọi là họ Cù Đàm, hộp Ni Câu Đà chẳng được gọi là họ Khư Đà La, còn họ Khư Đà La cũng chẳng được gọi là họ Ni Câu Đà, cũng như Đức Thế Tôn chẳng được bỏ lìa họ Cù Đàm. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, do nghĩa này nên biết rằng chúng sanh đều có Phật tánh. Đều có Phật tánh. Phật bảo này Thiện Nam Tử, nếu nói rằng trong hộp có cây Ni Câu Đà thời không đúng. Nếu trong đó có cái trong hộp đã có cây thì cái điều đó không đúng, vì nếu là có cớ sao chẳng thấy. Nếu là trong hộp ni câu đà có cây ni câu đà thì lẽ ra mình phải thấy chứ, mà không thấy thì tất nhiên nó là không có, phải không? Đó thì giờ Đức Phật ngài mới dẫn cái chuyện mà thấy này thì nó tử như những vật trong đời, vì có nhân duyên cho nên chẳng thấy được. Những nhân duyên gì? Ở xa chẳng thấy được, như dấu chiêm ba giữa hư không. Đó là theo cái Ấn Độ họ nói rằng cái không thấy được nó có 8 cái nhân duyên mà mình không thấy. Một là ở xa không thấy, ví dụ như chiêm ba ở ngoài hư không là xa tít, mình không thấy cái dấu vết nó đâu hết, gọi là ở xa không thấy. Vì gần nên chẳng thấy được, như lông nheo rớt vào con mắt. Lông nheo rớt con mắt thì con mắt là thấy, và nó nằm trên con mắt mình là không thấy lông nheo. Thì như vậy là biết rằng gần quá nó không thấy, xa quá cũng không thấy, mà gần quá cũng không thấy. Vì hư hoại nên chẳng thấy, như ngũ căn đã hư, tức là mắt tai mũi lưỡi mình mà bị hư hoại thì không biết không thấy. Vì loạn tưởng nên chẳng thấy, như tâm chẳng chuyên nhất. Ví dụ như mình dòm xuống dưới chợ mà tâm mình nó bông lung ở đâu á, rồi có người hỏi chứ không thấy cái xe chạy chứ không, nó không thấy. Không thấy là tại sao? Ví dụ nó có chú ý là chở chiếc xe mà thấy, thành nó không có chú ý cho nên không thấy. Cái người nào nó chú ý thì người ta thấy. Vì nhỏ nên chẳng thấy, như ly cần. Vì bị che nên chẳng thấy, như tinh tú bị nay phủ. Vì nhiều nên chẳng thấy, như hột mè trên đống lúa. Như đống lúa nhiều quá có hột mè ngã cái lúa nên mình không thấy. Vì tương tự nên chẳng thấy, như hột đậu trong đống đậu. Cây ni câu đà chẳng đồng 8 thứ nhân duyên như vậy.
nếu có là có, nếu nó là có tại sao chẳng thấy.
Nếu ông nói trong hộp ni cô đà có cây ni cô đà thì như vậy, nếu nó là có thì tất nhiên ông phải dòm trong đó ông thấy chứ. Thì nó không phải là nhỏ, nó không phải là xa, nó không phải là gần, vân vân. Thì lẽ ra ông thấy, tại sao ông thấy?
Nếu cho rằng vì nhỏ bị che nên chẳng thấy thì không đúng, vì tướng cây này nó to lắm, to thô. Nếu cho rằng tánh vi tế thời thấy, thời thế nào lại thành cái to cái lớn? Nếu cho rằng bị che ngăn thì lẽ ra luôn luôn chẳng được thấy. Cây trước kia không có tướng thô to, nay thì thấy cây to, nên biết rằng tướng to này vốn không có tánh. Trước kia không có tánh thấy, nay thời thấy được, nên biết rằng sự thấy này cũng vốn không có tánh. Họ cũng như vậy, trước không có cây, nay thì có đó, như thế có lỗi gì? Trước không mà bây giờ có, đâu có lỗi gì. Cũng như trước không thấy bây giờ thấy, trước trong hộp ni cô đà không thấy ni cô đà, bây giờ ôm cho nó lên cây ni cô đà mình thấy cây ni cô đà, thì trước không thấy bây giờ thấy, thì cũng như nói trước không tánh bây giờ hiện ra thì có lỗi gì đâu. Cho nên nó là như thế, trước không có cây, nay thì có đó, như thế có lỗi gì? Thì ngài bạch Bà Thế Tôn, như lời Phật nói có hai thứ nhân, chánh nhân và liễu nhân. Hộp ni câu đà do đất nước phân làm liễu nhân, khiến nhỏ được thành to. Phật mới nói: này thiện ông tử, nếu trước đã có thì cần gì đến liễu nhân? Nói là trong hộp đã có cây đó rồi, liễu nhân chi nữa? Nếu trong hộp ni câu đà vốn không có tướng to, do liễu nhân đàn sanh to, kế sao chẳng sanh cây khi đà lá? Vì rằng hai thứ đều là không cả. Nếu là có thì tất nhiên không cần lưỡi nhân, mà nếu là không á thì lưỡi nhân sanh được cái gì? Này thiện ông tử, nếu như nhỏ chẳng thấy được thì lẽ ra to có thể thấy, như một vi trần thì chẳng thấy được, nhiều vi trần hòa hợp thì thấy được. Trong hợp lẽ ra cũng như vậy, to thì có thể thấy, vì trong đó đã có mộng cây đông trái, trong mỗi mỗi trái có vô lượng hộp, trong mỗi mỗi hộp có vô lượng cây, cho nên gọi là thơ. Vì là thơ nên lẽ ra người có thể thấy. Đó là Đức Phật muốn giải thích. Trong biết là ông nói quyết định trong hộp ni câu đà có cây ni câu đà, mà cây ni câu đà thì nó phải to chứ nó đâu có nhỏ. Thì như vậy lẽ ra nhìn trong hộp mình thấy cây rồi. Nếu hộp ni câu đà có tánh cây ni câu đà mà mọc lên cây, con mắt thấy hộp ni câu đà lửa đốt cháy, thì lẽ ra tánh đốt cháy này cũng là đã có trước. Nói cái này là nói chừng lý luận phá chấp, chứ mình đừng có nói đây là chân lý. Nhớ vậy, là lý luận phá chấp, nó phương tiện phá chấp. Đức Phật nói rằng ông nói hộp ni câu đà có tánh ni câu đà, cho nên nó mới mọc lên cây ni câu đà. Tập hợp ni câu đà có tánh ni câu đà, cho nên mới mọc lên cây ni câu đà. Rồi bây giờ người ta đem cái hộp ni câu đà này người ta đốt, lửa nó cháy. Lửa cháy thì lửa đó trước nó có ở trong hộp ni câu đà hay không? Nếu không có sao bây giờ nó cháy? Cũng như trước cái cây trước kia nó có, rồi bây giờ nó mới thành ra cây, có sẵn trong hộp bây giờ nó thành ra cây, cho nên ương nó lên cây. Thì cái hộp như câu đà hỏi chỗ lửa nó cháy, thì cũng như trong đó nếu không có lửa thì làm sao nó cháy? Nghĩa là trước nó có rồi sau nó mới sinh ra. Thì vậy bây giờ thấy cái hộp đó bị lửa cháy, hiện bị lửa cháy thì cũng phải nói trước nó có bây giờ mới bị cháy. Phải là trong hộp trước có lửa bây giờ mới bị cháy. Đây là Đức Phật nói nó trước có rồi sau mới sanh. Nếu trước có sau mới sanh rồi sau sanh mình mới thấy, thì như vậy sau khi mình thấy thì biết rằng trước kia nó đã có. Sau khi mình thấy cây ni câu đà, biết trước kia nó đã cây ni câu đà đã có trong hộp. Thì bây giờ hiện giờ mình thấy lửa cháy hộp ni câu đà thì phải nói sao? Thì trước cũng có lửa ở trong hộp ni câu đà. Bây giờ cứ như bây giờ mình thấy cây ni câu đà thì biết trước ở trong hộp ni câu đà đã có cây ni câu đà, thì bây giờ lửa cái hộp đó thì cũng biết lửa đã có ở trong cái hộp đó.
Đó, cái lý luận này là Phật muốn dùng. Bởi vì ông nói là trước bởi có cái ni câu đà, bây giờ ương nó mới lên cái ni câu đà. Phải không? Bởi trước có, bây giờ ương mới lên. Đó, lấy cái lý đó. Bây giờ Phật mới dùng nó. Cái nói là lửa, bây giờ thấy lửa cháy cái hộp đó thì phải nói sao? Tôi nói tại trước có lửa, bây giờ nó cháy. Thì Đức Phật dùng cái lý luận là nói trước có, bây giờ mới hiện ra. Thì bây giờ thấy hiện bị cháy thì cũng phải nói trước có nữa. Đó, đó là cái lối lý luận để mà bẻ. Nếu tánh cháy vốn đã có thì lẽ ra cây chẳng mọc lên. Thì nếu nó có cái tánh lửa cháy ở trong cái hộp đó rồi thì cây là nó mọc nổi. Nếu tất cả pháp vốn đã có sanh diệt, thế sao trước sanh rồi sao diệt mà chẳng đồng thời, đồng một thời ư? Do nghĩa này nên biết rằng, nên biết là không có tánh. Nó ở đây thì Đức Phật nói như vậy là ngài bác, bởi vì bởi chắc rằng trước có quyết định là có, bởi trước quyết định là có thì sao nó mới lên được. Chứ còn nếu trước không quyết định có thì sao nó mới lên? Thì Phật nói nếu mà mình đã thấy trước quyết định có thì bây giờ có những cái hiện tướng ra, cái hiện tướng đó biết rằng trước nó đã có ở trong, thì giờ như thấy cái đó bị cháy thì biết rằng trước cái trong nó đã có lửa rồi, thì đã có lửa rồi thì nó hư rồi, làm sao nó lên được? Bây giờ Đức Phật mới giải thích ta biết rằng nếu tất cả pháp vốn đã có sinh diệt thì cớ sao trước sanh rồi sau mới diệt? Nếu là trong đó nó đã có cái sinh diệt rồi thì lẽ ra nó tự sinh diệt, tại sao nó trước sanh rồi sau mới diệt mà chẳng có cái đồng thời mà diệt? Đồng thời có cả sanh và có diệt. Do nghĩa này cho nên Phật nói chúng sanh không có Phật tánh. Nó không có tánh, nó không có tánh, nó không có tánh cố định. Chữ tánh này là tánh cố định. Trong học Ni Câu Đà không có tánh cố định theo Ni Câu Đà. Trong tất cả cái gì cũng không có tánh cố định hết. Thì ngài cũng chưa chịu. Bạch Thế Tôn, nếu học Ni Câu Đà vốn không tánh, cây mà sanh ra cây, bài học này cứ gì chẳng sanh ra dầu, vì cả hai tánh đều là không cả. Ngài cũng giả là ngài cũng không chịu. Ngài cứ quyết định phải có tánh. Và nếu không tánh thì cái đó có thể sanh ra tất cả cái gì cũng được hết. Cái gì nó không có, không có mà sanh thì tất nhiên cái gì nó cũng sanh được hết. Thì bây giờ tại sao nó chỉ cái hộp đó sanh ra cây đó mà nó không sanh ra dầu, không sanh ra các thứ khác? Đức Phật mới dạy, này Thiện Nam Tử, hộp ấy cũng có thể sanh ra dầu. Dầu vốn không có tánh dầu, nhưng do nhân duyên mà có. Đó, như vậy Phật nói có thể, nếu là đủ nhân duyên. Nếu đủ nhân duyên hộp đó cũng có thể là thành ra dầu. Thì như vậy là ở đây Đức Phật muốn trở lại cái lý nhân duyên. Nên sở dĩ mà nó có thành được tựu là do nhân duyên. Cho nên đừng có cố chấp cái hộp đó phải sanh ra cây đó. Nếu thiếu nhân duyên thì nó không có thể thành. Thành ra cái nhân duyên là cái hệ trọng. Ngài mới bạch, Bạch Thế Tôn, cớ sao không gọi là dầu mẹ ý? Thì ngài Phật có nói, này Thiện Nam Tử, vì chẳng phải là mẹ. Bởi vì cái hộp như câu đà nếu có thành dầu mà không gọi là mẹ được. Mà thành dầu, dầu khác chứ hay dầu mẹ. Tại sao? Vì nó phải là mẹ. Đây Đức Phật ngài mới nói, như duyên lửa sanh ra lửa, duyên nước sanh ra nước, dầu hai thứ lửa và nước đều từ nơi duyên, nhưng chẳng thể có lẫn nhau được. Đó, thì như vậy Đức Phật để quy kết rằng tất cả đều là do duyên sanh. Đã là do duyên sanh thì pháp nào cũng là duyên sanh hết. Nhưng mà duyên sanh ra loại nào nó giống loại ấy, chứ không phải loại này nó thành ở loại khác được. Hộp như câu đà và dầu mè cũng như vậy, tuy cả hai đều từ nơi duyên mà đều chẳng sanh lẫn nhau. Thì như vậy cái duyên là một lẽ thực, là một chân lý phổ biến. Nhưng mà mình đừng nói cái nào cũng do duyên sanh rồi cái gì nó lỗ sọt, thiện nó thành ác, ác thành thiện, lửa thành nước, nước thành lửa, không phải. Tuy tất cả đều duyên sanh, nhưng nước là sanh ra nước,
lửa là sanh ra lửa, những cái đồng loại với nó chứ không sanh ra thứ khác được. Cũng như thiện do nhân duyên mà được cái thiện, ác cũng do nhân duyên mà được cái ác, chứ không phải là sanh ra lẫn lộn. Tánh chất của hợp ni câu đà hay trị bệnh hàn lạnh, tánh chất của dầu mè hay trị bệnh phong, như cây mía do nhân duyên mà thành các thứ đường, đường phèn, đường đen. Dầu cả hai thứ đường đều đầy nó chất mía nhưng sắc tướng khác nhau, đường phèn trị bệnh nhiệt, đường đen trị bệnh hàn lạnh. Đó, Đức Phật có như vậy thì tuy là các pháp đều nhân duyên hết, nhưng cái sự sanh đó nó tùy theo loại mà nó có khác nhau, chứ không phải nó có cái mà lẫn lộn bất thường. Ngài bạch Thế Tôn, như trong sữa không có tánh lạc, trong mè không tánh dầu, trong hộp ni câu đà không tánh cây, đây là Phật bá, ở ngài bá là Phật. Trong đất sét không có tánh bình, tất cả chúng sanh không tánh Phật. Cứ theo đây, thời như trước kia Đức Phật nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì thế nên được vô thượng bồ đề. Là Phật không chấp nhận trong sữa có lạc, không chấp nhận trong cái đi hộp ni câu đà có cây ni câu đà vân vân, thì như vậy cũng phải không chấp nhận trong chúng sanh có Phật tánh. Thì nếu không chấp nhận chúng sanh có Phật tánh, tại sao chứ không nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh? Thì như vậy nếu căn cứ theo đây thì cái lời trước Phật nói cũng đúng rồi. Đó, tức là lấy đây mà bác cái trước để lại cái lời trước của Phật. Nghĩa này xét ra không được đúng, vì trời và người đều vô tánh. Vì vô tánh nên người có thể sanh làm trời, trời có thể sanh làm người, đều là do nhân duyên của nghiệp, không phải là do nơi tánh. Thành ra quý vị thấy cái ý ở đây là nhấn mạnh vào cái chữ tánh. Ngài Bồ Tát Sư Tử Hống, ngài nhấn mạnh chữ tánh là cái cố định. Mà đã là cái cố định thì cái đó phải là ra cái đó, chứ không được ra cái nào khác. Đó. Nhưng mà Đức Phật thì luôn luôn phá cái chất cố định. Tuy nó có Phật tánh nhưng mà phải do nhân duyên mới hiển lộ. Bởi do nhân duyên hiển lộ cho nên không phải là cố định. Quý vị nhớ chỉ một chút cho thôi. Nói là cái kia là chất cái tánh cố định. Như vậy thì người phải là người, trời phải là trời. Nhưng bây giờ trời sanh ra có thể hết khước làm người, người có khước làm trời, thì như vậy là không có tánh cố định. Và không tánh cố định thì như vậy là tất cả đều không có tánh hết, đều do là duyên do nghiệp. Đại Bồ Tát do nhân duyên của nghiệp nên được vô thượng bồ đề. Mà nói do nhân duyên nghiệp thì bây giờ ngài nói như vậy thì Đại Bồ Tát cũng do nhân duyên do nghiệp mà được đại bồ đề. Nếu các chúng sanh có Phật tánh, thời do nhân duyên gì mà nhất thiện đề giúp căn lành phải đọa địa ngục? Nếu mà chúng sanh đã có Phật tánh thì lẽ ra không có mấy cái người nhất thiện đề này đã đi ngục. Nếu Bồ Đề Tâm là Phật tánh, thời nhất thiện đề lẽ ra chẳng giúp, bởi vì có khi họ phát Bồ Đề Tâm. Nếu là có thể giúp được, sao lại được nói rằng Phật tánh là thường? Nói là Phật tánh là thường thì có ai mà giúp được cái Phật tánh? Còn nếu chẳng phải là thường thì không gọi là Phật tánh. Bởi vì Phật tánh là thường, mà nếu mà chuyển đề họ mất Phật tánh thì tất nhiên không gọi được là tất cả chúng sanh có Phật tánh được. Nếu chúng sanh có Phật tánh, cớ sao gọi là sơ Phật tánh ư? Nếu đã có thì còn gì nữa là mới Phật tánh? Nếu có thì Phật tánh tức là tâm bồ đề, mà đã có đó thì tức là tâm bồ đề sẵn từ vô thượng vô thủy tới bây giờ, đâu nói rằng mới phát tâm bồ đề. Tại sao lại gọi là bực thối chuyển, bực bất thối chuyển? Nếu đã có Phật tánh thì lẽ ra đều là một chiều tiến lên hết, tại sao lại có người chuyển là thối, người lại không thối? Nếu là bực thối chuyển thì nên biết rằng người này không có Phật tánh, nó nghĩ gì họ thấu. Hay là những cái duy nhất ngài đặt ra rất nhiều. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nhất tâm hướng đến vô thượng Bồ Đề, đại từ đại bi thấy tội lỗi của phiền não sinh tử, quán sát đại niết bàn không có các lỗi sinh tử phiền não, tin ngôi tam bảo và nghiệp nhân quả báo, thọ trì giới cấm. Những tâm hạnh như vậy gọi là Phật tánh. Nếu rời lìa những tâm hạnh này mà có Phật tánh, thì cần gì dùng những tâm hạnh này để làm nhân duyên? Thành thử là Ngài nói như vậy thì cái lối quán sát đại từ đại bi, quán sát những cái tội lỗi phiền não vân vân, thì cái đó là cái nhân duyên. Mà nhân duyên đó là để chi? Cái nhân duyên đó là chỉ cho Phật tánh. Cái nhân duyên đó là Phật tánh. Nhưng mà nếu nhân duyên đó là Phật tánh thì sao? Nhân duyên đó là Phật tánh thì lẽ ra chúng sanh không có Phật tánh sẵn, phải không? Nếu những cái nào là tu tâm đại từ đại bi quán sát duyên trên mới là được thành Phật, thì cái tu đó là cái Phật tánh, thì như vậy lẽ ra chúng sanh không có Phật tánh. Mà nếu rời lìa những tâm hạnh này mà có Phật tánh, còn nếu rời những cái hành động đó mà nó có Phật tánh riêng, thì cần gì dùng những tâm hạnh này để làm hướng duyên? Nếu có Phật tánh riêng thì lẽ ra Phật tánh đã đủ rồi, thì đâu có cần phải những cái tâm hạnh đó. Và thì như vậy tức là Ngài đặt ra hai cái bên. Một bên thì nói rằng tất cả những cái tâm hạnh trên đó là Phật tánh, bởi vì những tâm hạnh đó để đưa tới thành Phật, cho nên gọi những tâm hạnh đó là Phật tánh. Còn nếu những tâm hạnh đó, nếu là những tâm hạnh này mà có Phật tánh, tức là rời những cái tâm hạnh đó, tức là rời sự tu từ bi, rời sự quán sát từ não nhân dân, mà mình còn có Phật tánh riêng, thì tất nhiên không cần những cái nhân duyên tu hành này. Đó là Ngài đặt ra hai mặt. Một mặt là những cái tâm hạnh này là Phật tánh, vì vậy cho nên do những tâm hạnh này mà được thành Phật. Còn nếu rời những tâm hạnh này không có Phật tánh, hay là rời những tâm hạnh này có Phật tánh riêng, thì những cái công hạnh này là thừa. Đó là ý Ngài nói như vậy. Thì như vậy tức là Ngài chỉ nhìn vào một bên tánh nhân hoặc là duyên nhân, mà Ngài không chịu dung hợp cả tánh nhân và duyên nhân. Bạch Thế Tôn, như sữa chẳng chờ duyên, tất sẽ thành lạc. Nhưng thành to thì phải chờ đủ duyên, nhân công nước bình dây thế. Thì cái chỗ này mình không có làm, cái vụ này mình không có làm. Nói rằng sữa mà nó thành lạc là không cần duyên gì, nó cũng thành. Còn nếu mà muốn thành to thì nó phải là có nhân công người chưa mới thành được. Cái vụ này thiệt là mình khó hiểu, tại vì chưa có từng làm. Cũng vậy, những chúng sanh có Phật tánh lẽ ra không cần duyên nhân cũng được vô thượng Bồ Đề. Nếu là quyết định có Phật tánh, kế sau người tu hành thấy sự khổ của ba ác đạo, sanh già bệnh chết mà thối tâm. Nếu quyết định có Phật tánh cũng chẳng cần tu sáu môn ba la mật, lẽ ra được vô thượng Bồ Đề. Như sữa chẳng cần duyên mà thành lạc, nhưng thật ra phải nhờ tu sáu môn ba la mật mới được vô thượng Bồ Đề. Do những nghĩa này nên biết rằng chúng sanh đều không có Phật tánh. Ngài nói rồi thì Ngài kết luận chúng sanh không có Phật tánh. Như trước kia Đức Phật nói, tâm bảo là thường trụ, đã là thường thời tất chẳng phải là vô thường. Đã chẳng phải vô thường, tại sao tâm bảo được thành vô thượng Bồ Đề? Đã chẳng phải vô thường, tại sao tâm bảo được thành vô thượng Bồ Đề? Tăng nếu là thường, sao lại nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh? Đó là những cái nghi vấn của Ngài đưa ra. Và Thế Tôn, giả sử với chúng sanh từ trước đến nay không tâm Bồ Đề, cũng không tâm vô thượng Bồ Đề, về sau mới có, thì Phật tánh của chúng sanh cũng lẽ ra trước không, sau mới có. Do nghĩa trên đây nên tất cả chúng sanh lẽ ra không có Phật tánh. Kết luận đó là cái kết luận của Ngài. Thì như vậy đó, nghĩa là Ngài đã tới, đã lui để làm chúng ta sáng tỏ cái ý nghĩa Phật tánh. Phật tánh bởi vì ở đây là Đức Phật muốn giải thích cho chúng ta biết rằng mọi chúng sanh đều có Phật tánh làm tánh nhân, mà muốn hiểu rõ Phật tánh là phải do duyên nhân và tu hành. Nhưng mà khi Phật nói chúng sanh có Phật tánh, về người ta đâm ra cái chót, tánh là cái cố định, Đó. Như vậy thì chúng sanh nào đều cố định là có Phật hết. Mà có Phật tức là quyết định thành Phật, không cần tu. Cho nên là ngài trước kia ngài nói dùng bao nhiêu cái lý luận để mà nói rằng nào là lạc như sữa, quyết định trong sữa có lạc đó, rồi quyết định trong hộp ni câu đà có cái ni câu đà vân vân, đó là cái lối chấp tánh cố định. Rồi chấp tánh cố định đó không được người Phật đã rồi thì trở ra nó là không có. Nó là không, nếu rất là có một cách cố định, mà có một cách tánh cách cố định thì không cần phải có duyên tu hành. Thì như vậy tức là nhìn một khía cạnh cố định không cần tu. Rồi bây giờ bị Phật đá cái đó cố định là sai thì chắc trở qua cái là nếu như vậy do tu mà được thì tất nhiên nó là không có, không có Phật tánh. Thì như vậy không phải là ngài chấp, mà đây là ngài muốn làm cho sáng tỏ để cho thế gian sau này những người chấp trước không còn bị chấp. Chính là giải kỹ như vậy mà vẫn có một số tăng tục nghe nói mình có Phật tánh, ôi lo gì, tôi cũng thành Phật, hưởng tôi cũng thành Phật, cái gì đã có thôi, cứ ăn chơi đã là thì tôi chỉ cho khổ, chừng nào mình có số bộ cũng thành, nó là gì, đó là cái bệnh của chúng sinh. Cho nên ở đây mới giải thích cho thật kỹ để cho mình thấy rõ cái Phật tánh đó, tuy Phật nó có mà đừng nghĩ lại, phải nỗ lực tu mới hiện đó. Rồi nếu mà mình tu không mà thành Phật thì tất nhiên mình không có Phật tánh sao? Mà không có Phật tánh thì cái tu đó cũng không phải thành, cũng như chỉ có duyên nhân mà không tánh nhân thì duyên nhân cũng không thể thành được. Thì ở đây ngài cố tình đứng vào một bên này hoặc đứng vào một bên kia ngài bác để cho chúng ta thấy rõ, chứ không phải nói ngài cố chấp nhiều như chúng ta vậy đâu. Bây giờ chúng ta có giải thích được Phật ngài khen ngợi cái nghi vấn ở trên của Bồ Tát Sư Tử Hóa. Lành thay, ông từ lâu đã biết rõ nghĩa Phật tánh. Ông biết rõ rồi, nay vì ông vì chúng sanh mà thỉnh hỏi như vậy. Thì biết rõ là cái thỉnh hỏi là vì mình chứ không phải vì ngài. Nhớ tất cả chúng sanh thiệt có Phật tánh, đó là cái câu đối là đáp gọn, nó là thật đó. Thì những cái câu đó gọi là thật, không phải là quyền nữa. Tất cả chúng sanh thiệt có Phật tánh, đó là Phật nói một cách gọn, chỉ rõ. Nhưng mà rồi có nhiều chỗ phải lý luận quanh co để phá chấp. Nhờ những cái lý luận quanh co đó có khi quyền mà nói, không phải là thật. Còn đây là lẽ thật. Này Thượng Nam Tử, ông nói rằng nếu chúng sanh có Phật tánh, lẽ ra chẳng nên có người sơ phát tâm. Phải biết rằng tâm không phải là Phật tánh, vì tâm vốn vô thường. Sơ phát tâm thường thường, cái sơ phát tâm đó là cái tâm vô thường, còn Phật tánh là thường. Như vậy thì ông nói tâm và tánh hai cái nó lẫn lộn rồi. Ông nói kế sao có người thối tâm, thật ra không có thối tâm. Nếu tâm có thối thì tất cả trọn chẳng thể được của Thượng Bồ Đề, vì được chậm nên gọi đó là thối. Nghĩa là người nào tu mà lười chậm quá thì gọi đó là thối tâm, người nào mà nhanh tiến lên thì gọi là bất thối. Tâm Bồ Đề này thiệt chẳng phải là Phật tánh, vì nhất chuyển đề giết căn lành đã được ngục. Nhất chuyển đề giết căn lành cho nên phải đã được ngục, nên biết rằng cái tâm Bồ Đề đó không phải là Phật tánh. Nếu tâm Bồ Đề là Phật tánh, thời hạn nhất chuyển đề chẳng được gọi là nhất chuyển đề, tâm Bồ Đề cũng chẳng được gọi là vô thường. Do đây nên biết rằng tâm Bồ Đề thiệt chẳng phải là Phật tánh. Thì như vậy để thấy rằng tâm Bồ Đề với Phật tánh hai cái nó không phải là một, vì khi phát tâm khác và khi thành Phật khác. Thì đúng ra thì theo cái lý thì nói là vô thường, vì tâm Bồ Đề thì có sơ phát tâm và có viên mãn thì tất nhiên phải nói là vô thường. Nhưng ở đây thì nói rằng tâm Bồ Đề cũng chẳng được gọi là vô thường. Tại sao vậy? Đúng ra thì tâm Bồ Đề phải là vô thường chứ, vì có sơ phát tâm và cho tới hậu tâm. Nói hậu tâm tức là cái tâm mà viên mãn. Nhưng mà có lẽ rằng ở đây là một nghi vấn, vì không có dò ngay bản chữ Hán, không biết có lộn chữ nào hay không. Ở đây thì có nghi vấn thôi, tôi đặt nghi vấn. Ở đây có lẽ rằng chỉ cho rằng nói tâm bồ đề tức là chỉ cho cái tâm giác, mà tâm giác thì nó vượt ra ngoài cái thường và vô thường, thì đây là một cái lối nghi vấn, chứ tôi chưa dám bỏ quyết cái câu đó, cái đó là nghi thôi. Chứ còn đúng là lý thì phải tâm bồ đề là vô thường, bởi vì nó có sơ pháp tâm và mãn tâm, thì đã có sơ và có mãn thì dĩ nhiên là bị có biến chuyển tức là vô thường. Nhưng ở đây thì hơi nghi vậy thôi, để khi nào rảnh coi lại trong bản chữ Hán.
Nhưng
cho
cái tâm bồ đề đó là
Phật
tánh thì tâm bồ đề chẳng được
gọi là
bởi
vì Phật tánh là thường.
Nếu cho cái tâm bồ đề đó là Phật
tánh
thì không phải là
thường. Do đây nên biết rằng tâm bồ đề thiệt chẳng phải là Phật tánh. Ngài thượng Nam Tử, ông nói nếu chúng sanh có Phật tánh thì lẽ ra chẳng cần nhờ duyên nói được vô thượng bồ đề như sữa thành lạc. Lời này không đúng nghĩa. Vì ông đã nói phải có năm duyên mới thành sanh tố, tôi biết rằng Phật tánh cũng như vậy. Thì như vậy Phật tánh nghĩa là sao? Phải có nhân duyên. Phải có nhân duyên. Phật tánh là có nhân duyên mới thành Phật. Đó. Chứ không phải như ông nói Phật tánh chỉ có cái Phật tánh rồi là quyết định thành Phật, không phải vậy. Thì như vậy để thấy rằng Phật tánh là chánh nhân mà tu hành là duyên nhân, thì có như vậy đó mới thành Phật. Như trong các thứ đá có vàng, có bạc, có đồng, có sắt, bốn thứ đá đều bẩn thọ chất tứ đại. Đồng tên là đá, đồng là vật có thiệt, nhưng mỗi thứ đá sản xuất mỗi chất không đồng nhau, phải cần nhờ có đủ các duyên mới sản xuất ra chất vàng, bạc, đồng, sắt. Do đây nên biết rằng trước vốn không có, chờ đủ duyên mà sau mới có. Thì như vậy, tuy nhiên ở trong đá đã có bẩm chất của những cái thứ đó, nhưng không duyên thì nó không có hiện. Vì vậy bởi không hiện nên nói trước không là đủ duyên mới hiện, cho nên nói sau mới có. Phật tánh chúng sanh chẳng gọi là Phật, nhớ, Phật tánh mà không gọi là Phật, phải do công đức, là công đức tu hành, được thấy Phật tánh rõ ràng, rồi sau chúng sanh mới thành Phật. Thì như vậy, có Phật tánh mà không phải là Phật, mình đừng có chấp có Phật tánh là Phật, thì đó là lầm. Bởi vì nói như vậy là để chỉ rõ rằng trong Phật Ni Câu Đà không có cái Ni Câu Đà đó. Còn nếu chắc trong học Ni Câu Đà có cây Ni Câu Đà, đó là chắc. Trong học Ni Câu Đà không có cây Ni Câu Đà, mà do mình đủ duyên, mình gieo, mình trồng, mình bồi bổ tưới, thì lúc đó cây Ni Câu Đà mới ra. Vì vậy thì sao mới thấy cây Ni Câu Đà? Thì cũng vậy, trong chúng sanh có Phật tánh nhưng mà không phải là Phật, bởi do mình thấy được Phật tánh đó, tu hành viên mãn rồi mới thành Phật. Cho nên nó khác cái chỗ đó. Mình nếu cố chấp có Phật tánh là Phật thì đó là lầm. Ông nói chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao lại không thấy? Lời này không đúng nghĩa. Vì các duyên công đức chưa đầy đủ nên không được thấy. Rõ ràng quá, không cần nghi gì nữa. Do nghĩa này nên ta nói có hai nhân, chánh nhân và duyên nhân. Đó là cái lẽ thật. Thành ra lâu lâu thì Phật trả lại, Phật chỉ cái thật cho mình á. Là sở dĩ chúng ta có Phật tánh thì gọi đó là có chánh nhân, rồi chúng ta tu hành sẽ được bài hiện Phật tánh đó ra, gọi là duyên nhân. Thành ra đủ chánh nhân, đủ duyên nhân thì Phật tánh thành tựu, tức là chúng ta thành Phật. Còn nếu mà chấp một cái không được, chánh nhân gọi là Phật tánh, duyên nhân gọi là phát tâm bồ đề, do hai nhân duyên này mà được vô thượng bồ đề, như đủ duyên tài sản thuyết giang. Thì như vậy đó là rõ ràng. Ông nói tăng bảo thường trụ thì lẽ ra chúng sanh không có Phật tánh đó, bởi vì tăng bảo là thường trụ thì tất nhiên không có tiến lên được. Phải biết rằng tăng gọi là hòa hiệp. Hòa hiệp này có hai: thế gian hòa hiệp và đệ nhất nghĩa hòa hiệp. Đức Phật nói nó có hai mặt, và mình cứ căn cứ vào một mặt mà hiểu thì lầm. Thế gian hòa hiệp gọi là thinh văn tăng, để viết nghĩa hòa hiệp thì gọi là bồ tát tăng. Thế gian thế là vô thường, thế tăng là vô thường, phật tánh là thường trụ. À, thế tăng là vô thường mà phật tánh là thường trụ. Như phật tánh nghĩa tăng tức là đệ nhất nghĩa tăng á, cũng là thường trụ. À, đệ nhất nghĩa tăng thì thuộc về thường trụ giống như phật tánh. Còn thế tăng á, tức là thế gian tăng á, thì cái đó là vô thường, nhớ vậy. Thành ra khi nào mà Đức Phật nói là ta bảo thường trụ á, thì tất nhiên mình phải hiểu đó là Đức Phật chỉ cho cái phật tánh hay là pháp thân cùng với nghĩa tăng. Nghĩa tăng ở đây đệ nhất nghĩa tăng chứ không phải chỉ cho thế tăng mà mình hiểu. Lại có tăng gọi là pháp hòa hiệp, chính là nói 12 bộ kinh. 12 bộ kinh là thường, nên ta nói pháp và tăng là thường trụ, bởi vì chữ tăng nghĩa là hòa hiệp, mà 12 bộ kinh là sự hòa hiệp gom nhóm lời của Phật nói lại chung hợp là thành. Cho nên kinh cũng có nghĩa là hòa hiệp, mà có nghĩa hòa hiệp cho nên cũng gọi là tăng. Mà pháp của Phật nói là cái pháp chân thật, cho nên là thường trụ, vì vậy cũng nói tăng là thường trụ. Này thưởng nhân tử, tăng gọi là hòa hiệp. Hòa hiệp đây chính là nói 12 nhân duyên. Trong 12 nhân duyên cũng có Phật tánh. 12 nhân duyên là thường, Phật tánh cũng vậy. Do đây nên ta nói tăng có Phật tánh. Thì như vậy thì Đức Phật giải thích rộng thêm cho mình hiểu về cái nghĩa tăng. Ông nói chúng sanh có Phật tánh, tại sao có thế, có kẻ thế, người không thế. Này trưởng nam tử, lắng nghe, ta sẽ phân biệt giải thích cho. Đây là Đức Phật mới nhắm về cái thế chuyển. Có 13 điều làm cho Bồ Tát thế chuyển đạo vô thượng bồ đề. Mấy cái này là mấy cái mà chúng ta phải ghi nhớ để mà mai chiều nếu mình đụng tới cái đó thì biết đó là cái chuyến duyên làm mình thấy đó. Một là tâm chẳng tin. Tâm chẳng tin tức là cái gốc của thế tâm bồ đề chứ gì. Hai là tâm chẳng cố làm. Có người cái tin là không chịu gắng làm, không gắng làm cũng là thế. Cho nên cái thứ nhất là tin. Tin là tin gì? Tin mình có Phật tánh. Hai là cố gắng mình tu, cố gắng làm tức là cố gắng tu. Tin đó là tin mình có chánh nhân. Và cái thứ hai là cố gắng tu, đó là duyên nhân. Đó. Có hai cái đó thì tự nhiên tiến được. Ba là tâm nghi. Đó. Tu mà còn ngờ vực. Bốn là tham tiếc thân mạng là của cái. Tôi tu mà còn sợ cha tu nhiều nó bệnh chết làm sao. Đó là cái thứ nhất là thân mạng. Hai của cải, cha lo tu không lo làm ăn gì hết, rồi mai mốt rồi nghèo đó làm sao. Đó là của cải. Cho nên còn tiếc của cải, còn tiếc thân mạng, đó là cái chướng duyên của bồ đề đó. Năm là có quan niệm quá sợ sệt đối với bàn. Nghe ta nói nước bàn tới đó không còn gì nữa hết, rồi quán sợ đi. À, bây giờ mình còn có thân mình đi chơi rồi ngày kia thông thả, bây giờ nhất vàng không có thân này nữa là làm sao. Đó đang là quán sợ. Thế nào làm cho chúng sanh diệt độ hẳn? Đó là gì? Nhất vàng là diệt độ, cái là mà diệt độ hẳn tới đó không còn gì nữa hết thì thứ gì hờ sợ như vậy, cho nên không có tới được nhất vàng. Sáu là tâm chẳng kham nhẫn, tu mà không nhẫn nổi, không chịu đựng được, bởi không kham nhẫn cho nên thấy. Bởi là tâm chẳng điều nhu, tức là không có nhu hòa đó. Không nhu hòa tức là sao? Tức là nó cứ loạn động, nó không có yên tĩnh lại. Chứ điều nhu tức là nhu hòa đó. Nó mềm yếu xuống, tức là mình không có được an ổn, không được định. Tám là sầu não. Người nào tu mà mặt dọc vào như dưới đó thì người đó là cái gốc về thối tâm bồ đề đó. Bây giờ thấy cái vẻ mặt mà bi thảm quá thì biết người đó sửa soạn á. Sầu não. Chính là chẳng thích vui, không có thích vui. Nghĩa là cái tu mà không thích, không có thấy cái gì vui vẻ, thích thú hết. Không có vui vẻ, thích thú. Nếu là không sầu não mà không vui vẻ, thích thú thì cũng là phải thối tâm. Mười là phóng dật, tức là buông lung.
11 là tự khinh thân mình. Đó. Hồi nãy thì nói là mình tiếc, tại đây thì tự khinh. Tự khinh là sao? Tức là thấy những cái chỗ có thể chết, có thể bị tai nạn mà cứ ùa vào đó. Tự khinh thân mình tức là coi cái mạng sống rẻ quá, khinh rồi đi tới những chỗ bị tai nạn, bị chết chóc thì cũng vậy, tức là tâm bồ đề bị thối. Cho nên biểu mình đừng tiếc thân mà cũng không cho mình khinh thân, nhớ vậy đó. Hai cái đó, tiếc thân và khinh thân, đều là hai cái thái quá. Mình phải nên trung đạo giữa hai cái đó, đừng quá tiếc thân mà đừng quá khinh thân. Nhiều người ở kinh nói ôi chết rồi, tức chết trần hội, nghe nói chỗ đó có tai nạn thì kệ, tới đã chết trần hội không sợ, thì cái đó gọi là khinh thân. Mà khinh thân thì tất nhiên là sao tu tiến, vì vậy cho nên cái khinh thân cũng là nguy hiểm. 12 tự thấy phiền não không thể phá, cũng như một số người ngồi thiền thấy lạng thôi, liên liên trời ơi tôi giờ biết phiền nào hết lạng rồi sao, đang hơi nản rồi lo cái chùa cái chuyện còn thấy kết quả hơn, lo chừng 5-7 tháng còn lập ra cái ký như diện, cái coi như diện, cái rồi thì thiên hạ quan minh mình làm để có công quả liền. Còn hồi tôi gì ngày nào cũng loạn, ngày nào cũng loạn, tôi hoài không thấy hết, đâu là thấy vừa đề tâm. Đó là cái mà chính cái này là tôi thấy đại đa số người tôi bây giờ đang mắc kẹt, đại đa số chứ không phải tiểu. Vì vậy cho nên quý vị nhớ, trong kinh Kim Cang và tất cả những bộ kinh Đại Thừa đều nói, dù cho mình có đem bao nhiêu tiền của bao nhiêu cái vật thế gian, mình bố thí cũng như kinh Kim Cang nói, đem của bảy báu bằng mấy cái hằng hà sa thế giới mà bố thí không bằng từ 4 câu kinh Kim Cang. Phải không? Thì đó là để chỉ cho cái gì? Chỉ rằng bao nhiêu cái hình thức, bao nhiêu những cái sự vật có tiếng bên ngoài, dù được nhiều thế mấy đi nữa, thì giả sử mình làm được cái công đức to lớn bao nhiêu, cũng là cái công đức của vô thường, của sinh diệt, của 25 cõi, chưa phải là cái công đức của giải thoát. Nếu mình nhận chân được cái pháp vô vi, tức là trở về với cái tâm bất sanh bất diệt của mình, gọi là pháp vô vi đó, thì cái đó mới là cái kiếp kiếp đời đời không bao giờ mất. Vì vậy cho nên cái đó là cái công đức cao hơn hết. Phật nó là dùng đủ lời để tán thán cái đó, để xem lại cái đó, để cho người tu mình nhớ cái đó nó quý lắm, mình ráng mình làm. Chứ còn không thì mình cứ mình nghiêng ra những cái công đức hữu lậu hết. Vì cái công đức hữu lậu dễ thấy, dễ làm, còn cái này khó thấy mà khó làm, dễ thấy tâm. Cho nên nó là mình phải nhớ, phải có niềm tin thiệt là vững. Tuy rằng ngày nay mình ngồi thiền chưa hết loạn, nhưng mà chịu cực